Rồi cái nghĩa thứ hai, đây, nghĩa thứ hai, các ông mà hẳn muốn phát tâm Bồ Đề, đối với Bồ Tát Thừa á, mà sanh rất là dũng mãnh á, thì quyết định buông bỏ các cái tướng hữu vi, thì phải xét cho tường tận cái gọi là cội rễ của phiền não, nghĩa là cái phát nghiệp nhuận sanh mà từ vô thủy đến nay đây á, thì cái gì là làm, gì là nhận. A Nan, ông tu Bồ Đề, tức là ông tu theo nghĩa là Bồ Đề giác ngộ đó, nếu mà chẳng có xét rõ cái gọi là cái cội rễ của phiền não á, thì chẳng có thể biết được cái căn trần hư vọng nó điên đảo ở chỗ nào. Cái chỗ còn chẳng biết thì làm sao mà hàng phục để mà chứng lấy cái vị Như Lai. A Nan, ông hãy xem người thế gian họ cột và mở, tức là cột mở rút đó, nếu mà chẳng có thấy cái chỗ mà thắt rút á thì làm sao mà biết mở. Nhưng mà chẳng nghe hư không bị ông nghĩa là phá nát bao giờ. Tại sao? Vì hư không nó không có hình tướng, không có nghĩa là cột hay mở. Thì cái ông không, sáu cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hiện tiền của ông đây á, thì sáu cái đó, đó nó là coi như là môi giới cho giặc, tức là làm mai mối cho giặc để mà tự cướp đi cái của báo trong nhà mình, do cái chúng sanh thế gian từ vô thủy này mà sanh ra trói cột đó, cho nên đối với cái khí thế gian chẳng có thể vượt ra khỏi. A Nan, thế nào gọi là chúng sanh thế giới? Thế là dời đổi, còn giới là phương vị. Nay ông phải biết đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới là giới, còn quá khứ vị lai hiện tại là thế. Phương vị thì có 10, còn số mà gọi là lưu biến, tức là số mà nó chuyển biến á, thì có 3. Tất cả chúng sanh đang dệt cái vọng mà nó thành với nhau ở trong thân, nó là đổi dời. Thế giới nó gắn liền với nhau, mà cái tánh của giới này á thì dù là có 10 phương không, mà cái vị mà cái định vị, tức là cái vị mà nó nhất định á, có thể mà rõ ràng á, thì ở thế gian chỉ gọi là đông tây nam bắc thôi, còn trên dưới thì không có vị, tức là không có vị trí. Còn cái giữa đó thì cũng không có cái phương cố định. Như vậy thì cái số 4 hẳn là rõ ràng cùng với thế, nó gắn liền với nhau. Thì 3 × 4, 4 × 3 đó nó sôi vần thành ra 12, rồi nó chuyển biến 3 lớp, mà 1 thành 10, 10, 100, 100, 1000 đó, bao gồm trước sau. Thì ở trong 6 căn, mỗi căn đó thì nó có 1200 công đức. Tức là đây là nói về cái nghĩa gọi là nghĩa thứ hai, là muốn phát tâm Bồ Đề, tu theo nghĩa là Bồ Tát Thừa, để mà xa lìa buông bỏ những cái tướng hữu vi đó, thì phải xét cho tường tận cái cội gốc phiền não. Thì rõ ràng ở đây là cái chỗ coi như là thể nhập, ở trước là coi như từ trước là để khai ngộ cho mình, tỏ ngộ cái lẽ thật đó. Đây là thể nhập để mà sống cho được trọn vẹn trong đó. Cho nên ở trước Ngài Năng mới hỏi là làm sao là vào nhà đó. Vào nhà tức là sống từ cái trong đó. Như vậy thì xét cho tường tận cái cội gốc của phiền não. Thì xét tường tận cội gốc làm sao? Đây, Ngài dạy. Và xét cho rõ cái pháp nghiệp và cái nhuận sanh đó, từ vô thủy đến nay đó. Cái đó đó thì cái gì làm, cái gì thọ. Ở trong đó phải cho biết rõ, nếu không biết thì làm sao mà biết được cái căn trần hư vọng, cái điên đảo của nó ở chỗ nào. Điên đảo không biết thì làm sao hàng phục. Cho nên phải thấy được cái cội gốc đó. Vậy thì cái phát nghiệp, cái nhuận sanh đó, từ vô thủy đến nay đó, thì cái gì làm, cái gì thọ. phát nghiệp tức là gì? Phát nghiệp tức là căn bản vô minh. Còn cái gọi là nhuận sanh đó là gọi là chi nhánh vô minh đó, hay gọi là cũng là nhuận sanh vô minh đó. Một cái gọi là cái căn bản, cái cội rễ vô minh, tức là cái gốc mê từ ban đầu. Nghĩa là cái này do mình mê mất cái bản tánh, vọng động, khởi niệm. Đó gọi là cái phát nghiệp, cái mê ban đầu đó. Còn cái nhuận sanh là cái gì? Nhuận sanh tức là những cái mà ái thủ rồi đó. Cái đó giống như là cái chi nhánh để mà làm tăng trưởng. Có cái gốc rễ kia rồi thì đây nó có nhánh, có nhóc mà nó mới tăng trưởng ra. Tức là ái thủ nó mới làm tiếp nối cái vô minh đó để khiến cho mình cái này đi mãi ở trong sinh tử. Do mê lầm cái tánh giác ban đầu đó, nó mới vọng động rồi từ đó mới đi mới sanh ra những cái sai biệt, rồi có ái có thủ. Ái là cái gì? Ái là ái dục, ái ngã. Tất nhiên là thấy con cái ta này rồi cứ ái luyến nó, không có dám buông. Do ái luyến nó cho nên mới chấp thủ, chấp thủ rồi mới tạo tác cái này tạo cái kia mà đi mãi trong cái luân hồi. Thì cái đó là cái lẽ thật nó như vậy. Do cái ái này đó, cái ái ngã này đó mà không có dứt được cái dòng sanh tử, nghĩa là còn ái ngã là còn đi trong sanh tử. Cho nên ở trong gọi là trong cái các cái cõi mà gọi là cõi trời, thì mà sanh lên các cái cõi trời mà về tứ thiền rồi đó, thì các vị mà tu gọi là tu cái nghiệp, thường gọi là tu nghiệp thiện, nghiệp ác, thấy không? Nghiệp ác á mà nặng á thì đi xuống ba đường dữ, còn nghiệp thiện mà coi như là mà nhiều á thì sanh lên các cõi trời, trời dục giới, thấy không? Thiện ác mà nó quân bình nhau đó thì sanh lên có người có thiện có ác. Còn cái nghiệp nữa là cái nghiệp bất động, tu cái nghiệp bất động thì sanh lên các cái cõi trời mà gọi là tu thiền đó, tứ thiền đó, sơ thiền, nhị thiền đó, thì cũng là tu mà thiền, nhưng mà đã tu là cái nghiệp đó, là cái nghiệp bất động. Bởi vì tu đó nhưng mà cũng còn nghĩa là cái ái ngã, còn ái ngã là còn muốn kéo dài cái ngã này ở trong nghĩa là sanh tử, tức là muốn sống lâu, sanh lên ở các cõi đó để mà cho sống dài. Thì sống là để chi? Tức là kéo dài cái ngã này ra chứ gì. Thành ra như vậy là còn ái ngã là còn đi trong sanh tử. Vậy cho nên phải biết cái chỗ đó, thấy được cái cội gốc đó thì mới dứt cái cội gốc đó. Chứ còn không thấy được cái cội gốc đó thì rồi tu mà rồi cứ nghĩa là bám vào cái ngã này hoài là tu không ra khỏi. Rồi ở đây mới giờ xét kỹ trong đó thì ai là cái gì làm cái gì thọ, tìm tổ coi. Thì vốn là trong đó là đâu có cái tự thể, không? Thì mà xét thấy rõ không có tự thể thì ngay trong cái sanh, gọi là cái trong cái sanh diệt đó, tức là vô sanh. Thấy rõ được cái gốc vô sanh trong đó là tự tánh niết bàn là lặng lẽ trong đó. Thì như vậy đó là cái chỗ mà ngài muốn nhấn mạnh để cho mình phải thấy rõ. Ngài thấy rõ cái gốc, cái chỗ điên đảo, mà thấy chỗ điên đảo rồi thì mới dứt được điên đảo.